This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thân ái kính chào quý vị thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Kaus. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào chương trình bằng qua số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Kaus giải đáp những vấn đề chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ và tàu thuyền. Và hồi xa thân ái kính chào luật sư Michael Kaus ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào Hoài Sa, vâng chào quý vị đại 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì quý vị có thể ngay bây giờ gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để gặp luật sư Michael Kaus. Và Hoài Sa xin được phép đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ, Hoài Sa thân ái kính chào anh chị.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, cho tôi xin hỏi một câu là cái dạng anh chị em bảo lãnh, em gái bảo lãnh cho anh trai, rồi bây giờ sắp tới ngày phỏng vấn, mà nếu phỏng vấn được thì người anh trai trước, còn vợ con, hai đứa con ở lại để phụ trách chuyện nhà và cùng qua cái sự nghiệp cho nó trọn vẹn, rồi qua sao được không thưa luật sư, trong thời gian là 6 tháng.
Nhưng mà tại sao, lý do tại sao hai vợ chồng với mấy đứa bé không đi được luôn anh?
Dạ, tại vì bây giờ nó ở nhà nó phải lo, nó bán cái quán, nó bán cái quán, rồi tất nhiên là bây giờ nó phải bán cái quán, nó sang cái quán lại cho người khác, cái lại hai đứa nhỏ nó còn đi học để cho nó chọn cái mùa học kỳ hai này đó, luật sư.
Dạ dạ dạ, nói chung là khi mà lãnh sự cấp visa, okay, là mỗi một người được một cái bộ hồ sơ riêng, thì nếu mà muốn tất cả thì cũng được thôi chứ không phải là không có được. Nhưng mà thông thường đó là nếu mà được có thể đi một lượt qua hải quan Mỹ định cư luôn một gia đình đó, thì thường là nó không có bị rắc rối anh. Tuy nhiên đó là nếu mà muốn đó, là mình có thể là cả bốn người gia hạn lại, nghĩa là trong cái 6 tháng nó cho để giải quyết chuyện ở Việt Nam, đúng không, bán nhà này kia vân vân, thì khi mấy đứa nhỏ nó học xong, khi gia đình chuẩn bị để đi một lượt đó, thì lúc đó đi một lượt luôn. Còn vấn đề mà đi riêng đi trước thì cũng được anh, chứ không phải không có đi được. Nhưng mà nhiều khi nó có thể có rắc rối này rắc rối kia anh. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ. Dạ, và hồi xa xin được phép đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Dạ, xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ, anh ơn tắt cái radio của mình được không ạ? Rất là ồn.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Hello. Hello.
Dạ, hello.
Kính chào luật sư Michael, quý vị đồng sự.
Dạ, chào.
Tôi tên là Ký Võ ở North Garland. Thì xin có câu hỏi để mà nhờ luật sư giải đáp dùm những thắc mắc. Trước kia thì có một người cũng tuổi tác cỡ như tôi, trên 75, mà họ lái xe over speed khoảng 15 mai, thì bị cảnh sát cho một cái ticket là 280 đồng, rồi họ đã đi đóng ticket trước. Nhưng mà có cái điều rất lấy làm ngạc nhiên là bị probation tới 3 tháng. Sau 3 tháng, trong thời gian 3 tháng nếu tái vi phạm thì bị rút bằng lái và có thể thi lại. Như vậy á, thì câu hỏi tôi đặt ra là cái luật này á của cảnh sát áp dụng cho tất cả mọi driver hay là cho những người lớn tuổi mà thôi?
Dạ vâng.
Thì cho biết những cái giải đáp để chúng tôi lấy làm kinh nghiệm, ok?
Dạ, dạ vâng chú. Nó lại vậy nè chú ơi, nó không có, nói chung là cái tuổi tác nó không ảnh hưởng. Ok. Tuy nhiên là luật thì đương nhiên là có luật rồi. cái luật này là nói chung là bên ông chánh án, ông judge, ổng có thể là xử, ổng có nhiều cách để ổng xử lắm. Trong cái trường hợp này là cái anh đó anh bị phạt ticket speeding 15 mile, rồi anh xuất hiện ngoài tòa, anh xin ông chánh án là thôi bây giờ tôi xin cái phạt nó gọi là deferred adjudication hoặc là disposition. Ok, nói chung là nếu mà trong mấy tháng nữa tôi không phạm, tôi không có bị speeding ticket, tôi không có bị ticket nữa, hay là tôi lấy cái lớp mà học safety, học bằng lái xe đó, thì là ông chánh án đồng ý tha thứ, bỏ qua, không có vô record. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà defer disposition đi, trong cái trường hợp cái anh đó, anh xin đi, cái chú xin đi, thì thôi giờ trong 90 ngày nữa, 3 tháng nữa tôi không có bị phạt ticket nữa, thì mình chỉ xóa, mình bỏ cái ticket này đi, tôi chỉ có đóng cái phí 200 mấy thôi. Thì chánh án có đồng ý không? Thì miễn sao là ông chó cũng đồng ý thôi. Dạ.
Không, thì cái đó là cái chuyện thông thường, ai cũng phải hiểu rồi, theo luật sư nói. Nhưng mà cái điều mà tôi đặt ra là cái luật mà probation có thể áp dụng cho tất cả mọi người driver hay là chỉ riêng cho những người cao niên mà thôi?
Nó không phải là mình lớn tuổi mình được quyền cái này, hay là bị kỳ thị hay là bị gì hết á. Nói chung là khi người ta ra luật là đương nhiên là áp dụng là mọi người là tài xế, chứ nó áp dụng đồng đều, chứ nó đâu có ai hơn ai đâu. Dạ.
Bởi vì theo tôi đọc trong cái tờ mà direction á, thì nó bảo là nếu mà vi phạm á, tái vi phạm á, thì cái bằng lái xe á phải bị giam lại 3 tháng hay mấy tháng để mà
bị treo.
Thì ra tôi nghĩ rằng cái chuyện nó vậy là chắc mấy người lớn tuổi nó mới làm như vậy. Chứ còn
không
tuổi trẻ là đâu có phải gì phải bị cái điều kiện mà nó rất xấu như vậy đâu.
Phải vậy không? Dạ vâng chú ơi. Dạ không phải đâu, thường thường là người ta ra luật là áp dụng là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Nói chung là từ phụ nữ cho tới bên từ male female rồi tới tuổi tác là nó áp dụng đồng đều hết chú ơi, chứ nó không có kỳ thị mà người lớn tuổi đâu. Dạ.
Bởi vì tôi xin một phút nữa thôi, không có làm mất
giờ vâng.
cho các bạn con của mình. Là bởi vì trước kia tôi ở Oklahoma, thì khi mà anh bị vi phạm violation for speeding này nọ, thì chỉ đóng phạt không, xong rồi đi về. Hoặc là muốn gặp ông tòa, thì ông tòa có tha thứ, hoặc không tha thứ thì ông cho đi lượm rác để mà trừ tiền vậy thôi. Đó là cái luật ở Oklahoma City, còn ở đây sao nó khó quá đi.
Ở đây thì ăn thua mình, ở đây thì nói chung nó cũng giống Oklahoma, thì nó không có khác nhiều chú ơi. Thì đó thì cái người bị phạt đứng trước mặt con tòa thôi, nói xin nó thôi giờ 90 ngày miễn sao là tôi không bị phạt nữa, thì mình xí xóa, mình bỏ cái ticket, mình không vô record. Ví dụ đó thì miễn sao ông tòa ông chánh án ông đồng ý thôi. Dạ.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nha. Ok.
Dạ vâng chú. Dạ.
Dạ cảm ơn chú đã đến với chương trình ạ. Xin chào chú. Dạ vâng thưa quý vị, và chúng ta xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình.
Có phải anh...
Dạ hello.
Hello em.
Dạ chào anh. Dạ xin anh cho biết quý danh của mình ạ.
Em tên là Thạc.
Dạ chào anh.
Em có hai câu hỏi. Lúc xưa em có người bà con á đi qua đầy dạng du lịch á, thì bên đó họ cho mình cái visa 1 năm á, Michael. Nhưng mà khi tới hải quan thì họ chỉ cho mình ở 6 tháng thôi. Họ đóng cái mộc 6 tháng. Thì người đó ở gần hết hạn, khoảng 3 tuần nữa thì mình renew được không anh Michael?
Cái vấn đề là khi mà vô Mỹ, nó khác là cái 1 năm multiple entry nha. Cái 1 năm multiple entry mà cấp bằng lãnh sự. Nói chung là cái đó giống như là cái vé vô Mỹ, anh cầm cái vé đó anh vô được nước Mỹ 1 năm, trong cái năm 1 năm hạn đó thì ra vô bao nhiêu lần cũng được. Ok, miễn sao là vẫn còn hạn. Cái câu hỏi ngay đây là tôi vô Mỹ nó cấp từ 6 tháng, nó cho tôi ở Mỹ lại 6 tháng, thông thường người Việt Nam vậy, nó cho 6 tháng. Ok, thì giờ tôi ở 5 tháng rồi. Ok, thì giờ sao tôi có thể gia hạn lại không, hay là tôi phải rời khỏi nước Mỹ trước khi cái hết hạn 6 tháng? Cả hai. Tuy nhiên là nếu mà mình muốn rời thì cái đó dễ quá rồi, đúng không? Mình rời trước 6 tháng thì đâu có vấn đề, là mình vẫn có visa mà. Cái thứ nhì là nếu mà mình muốn gia hạn nhé, thì mình sẽ sử dụng cái đơn I-539 của Sở Di trú, I-539. Cái vấn đề gia hạn được không? Có thể là được, có thể là không. Cái này là gia hạn non-immigrant, là cái diện mà không có ý định định cư từ du lịch qua du lịch đó. Nói chung là gia hạn lại ở thêm 6 tháng nữa. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên nha, cẩn thận nha, là tại vì nếu mà mình ở đây lâu quá, mình gia hạn, mà mốt về lại Việt Nam không biết có renew được cái visa du lịch hay không á, là tại vì lãnh sự người ta sẽ nói là mình học Mỹ quá lâu với nợ lại luôn á.
Với lại mình em đọc em thấy nó nói mình phải còn at least 45 ngày mình phải ra hạn, thì bây giờ mình không, mình mới còn ở 3 tuần nữa mình gia hạn thì cũng không có sao đâu anh Michael.
Well, ăn thua cái đơn là anh ơi, nếu mà cái đơn E-539 hiện tại mà nó nói là phải file 45 ngày trước khi hết hạn á, thì mình nên phải cẩn thận ở đây là nếu mà không có đúng á, bên sở di trú nó từ chối cái đó đúng hay.
Còn thí dụ mà bây giờ mình nói, thí dụ mình ở quá hạn luôn á Michael, khi mình đi về Việt Nam, mình ra sân bay, mình có bị gì không anh Michael?
Thường thường là không anh, thường thường là không. Ok, trong cái trường hợp hiếm lắm. Ok, Michael cho ví dụ đi. Ví dụ như có cái anh đó, anh qua đây nó cho 6 tháng, anh nợ 2 năm.
Đúng rồi,
anh nợ lại, anh làm tiệm nail cái gì đó, anh lặt vặt, ví dụ đó là bất hợp pháp. Ok. Thì giờ anh nói thôi, giờ tôi về Việt Nam, tôi đi luôn, tôi biết rồi, tôi đi, tôi không quay lại. Ok. Thường thường á, theo kinh nghiệm của Michael, thường thường đi ra hải quan á, thì ở Mỹ mà đâu có qua hải quan gì đâu, mua vé máy bay nhảy lên máy bay thôi, tuy là bay quốc tế. Ok. Hiếm lắm bên sở di trú của Mỹ, bên ICE nó mới bắt giữ lại để trục xuất, hiếm lắm nó mới xảy ra. Tuy nhiên á, là nếu mà lên máy bay mình lên mà đi về Việt Nam mà không bị gì, mình qua bệnh, nó muốn quay lại Mỹ cũng khó lắm nha. Mà tại vì nếu mình ở Mỹ bất hợp pháp trên một năm, nó phạt mình 10 năm, không cho vô Mỹ lại.
Vậy thí dụ mình như anh em đi Michael nói, mình hiếm lắm mới họ mới bắt mình, thí dụ mình có lỡ mình ở lố thì mình đi ra hải, đi ra máy bay thì mình chỉ mua vé máy bay xong mình lên máy bay mình về Việt Nam, mình không về qua Mỹ lại được thì không sao hết, bông anh Michael.
Thì bởi vậy mới nói là hiếm lắm bên sở di trú, bên ICE, bên trục xuất đó, người ta mới bắt mình lại để đưa ra tòa tòa án trục xuất, là tại người ta thấy là nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ hết vô lại.
Em cảm ơn anh Michael rất nhiều nhé.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, chào anh. Dạ, bye bye. Đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Hà Sa xin phép đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa thân ái kính chào anh chị. Dạ xin mời.
Hello.
Dạ chào chị ạ. Xin chị cho biết lý do được không?
Dạ chị cho em hỏi. Các chị em có một người em đi làm giấy tờ bảo lãnh từ 11 năm rồi, nhưng mà em không biết tiền nào đi nữa, mà cái lúc mà em làm hồ sơ, cái tờ giấy hồ sơ em á, em làm mất rồi, bây giờ làm sao để mình có phải biết cái trường hợp của mình, cái giấy tờ bảo lãnh mình đi đến đâu ạ?
Chị ơi, Michael xin lỗi là Michael không có nghe cái khúc đầu, ai bảo lãnh cho ai chị?
Là em bảo lãnh cho em của em được khoảng 11 năm rồi. Nhưng
okay,
mà tại
rồi.
Cái lúc mà em dọn nhà tới lui á, cái tờ giấy hồ sơ mà nộp gửi đi bảo lãnh đó, em làm thất lạc rồi, mà bây giờ em muốn biết cái hồ sơ nó như thế nào mà em không biết làm sao.
Oh no, yeah. Cái này chị phải, bước đầu tiên chắc phải liên lạc với sở y chú, chị gọi cái số 800 của sở y chú. Ok, cái số mà 800325 gì đó của sở y chú, trình bày với người ta biết là mình mất cái hóa đơn. Ok, mình xin lại cái hóa đơn. Tuy nhiên là mình phải biết những cái thông tin, người đứng ra bảo lãnh là chị, người được bảo lãnh là tên của người em, ngày tháng năm sinh này kia vân vân. Ok, so, chị liên lạc với sở y chú đi. Cái hóa đơn nó quan trọng lắm đó chị.
Dạ, với lại còn một cái nữa, lúc mà em làm bảo lãnh thì có một đứa thôi, bây giờ nó có gia đình rồi, nó có hai đứa con nữa. Thì lúc đó là em có nộp hồ sơ cho đứa con thứ nhất của nó, mà đứa con thứ gì thì em chưa có nộp hồ sơ. Thì em có hỏi cái người làm giấy bảo lãnh em lúc trước đó, thì họ nói là không cần phải nộp, đến khi nào mà mình có giấy tờ đồ báo thì lúc đó mình nộp luôn một lần nữa là đúng hay không ạ?
Đúng chị, đợi khúc cuối chị, khúc cuối mà bắt đầu mà nó vô tới trung tâm visa, rồi đóng phí visa để chuẩn bị đi phỏng vấn á, bảo trợ tài chính này kia đó, thì mình có thể bổ túc một lượt luôn chị, là tại ví dụ như từ giờ tới đó còn thêm 4-5 năm nữa đúng không, biết đâu có thêm nữa.
Nhưng mà chị, em đã làm được 11 năm rồi mà anh, nếu mà vậy là mình sẽ chạy đi còn 4-5 năm rồi, tháng 15, 16 năm rồi.
Tại vì anh chị em á là bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 9 2004, ok, mà của chị mới được 11 năm là 2007 đúng không?
Dạ, cũng 2006 còn 2007 á.
Dạ, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 9 hay là 4 chị ơi, anh chị em.
Wow, vậy đó anh.
Dạ.
Vậy bây giờ em phải liên lạc với lại cái sở di trú nói trường hợp đó để lấy được cái tờ giấy, giấy tờ.
Cứ nói nó là mình mất hóa đơn rồi, mình cần sự hướng dẫn để lấy lại cái hóa đơn đó. Cái số 800-375-5283 chị. Dạ.
375-5283.
Dạ đúng.
Ok, cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình và chúc chị may mắn ạ. Xin chào chị. Vâng thưa quý vị, hồi sau xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Chào tân ái, kính chào anh.
Dạ, chào chương trình, chào luật sư. em muốn hỏi là em làm bảo lãnh fiancé cho vợ mà hồ sơ giờ nó kêu phỏng vấn ngày 9 tháng 4.
Ok.
Mà bây giờ vợ em đang ở bên nước Anh, đang học cái bằng master, không muốn về được. Thì có gọi cho USCIS bên đây thì nó kêu là hồ sơ chuyển về số 4 Lê Duẩn Sài Gòn rồi. Thì gọi về Sài Gòn á, thì Sài Gòn kêu là phải đợi nó pass qua cái ngày 9 tháng 4 mới được reschedule lại. Vậy có ảnh hưởng gì hồ sơ mình không, luật sư ạ?
Anh có thử gây cái trang mạng của lãnh sự quán của Mỹ chưa?
Thử cái trang của Việt Nam.
Trang của lãnh sự quán của Mỹ nha, Ok, ở trong, nếu mà anh Google á, thì là anh sẽ Google cái State Department mà vô cái phần mà nó khiếu, không phải là khiếu nại mà liên lạc với lãnh sự ở trên trên cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên State.gov á, ok.
Yeah.
Thì là chắc là anh nên báo cho lãnh sự biết là đây là cái copy của cái giấy hẹn phỏng vấn. Ok.
Yeah.
Thì là vì fiancé của tôi mắc bận nước ngoài, ngày đó không tới được.
Yeah.
Thì xin anh reschedule, anh gia hạn là anh lên một cái lịch mới, phỏng vấn mới.
Dạ. Yeah. Dạ, rồi mình thường mình reschedule được khoảng mấy lần ha, luật sư hả?
Nói chung là nó không có một cái luật nào đã hạn.
Yeah. Yeah.
Nó không có cái hạn mà nói là reschedule bao nhiêu, nhưng mà Marco khuyên đừng có reschedule nhiều quá anh.
Nếu như mà làm cái trang mà bên Mỹ không được, nó kêu cứ làm bên Việt Nam, mà bên Việt Nam lãnh sự quán kêu là phải đợi pass cái ngày 9 tháng 4 mới được, thì nó có ảnh hưởng gì không? Em sợ.
Chắc là anh nên báo cho người ta biết là xin gia hạn lại anh ở trên mạng á, nó có cái phần mà State.gov á, anh vô đó anh kiếm là nó có rồi.
AUV hả?
Nó là state, luật sư đánh là tiểu bang á, là bang á. .gov là chính phủ, government á.
Để em lên
đó. Đúng rồi đó.
Thank you anh. Thank you, luật sư.
Cảm ơn chương trình ạ. Chào anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao giải đáp những vấn đề có liên quan đến luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, cũng như là du học sinh hay là tai nạn xe cộ tàu thuyền. Và xin được nhắc lại là quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Michael Cao tại hai số phone để được hướng dẫn cụ thể hơn về những vấn đề trên. Số phone thứ nhất ở Asia Times Square ở thành phố Arlington, Texas là 972-606-9988. 972-606-9988. Và số phone thứ hai ở văn phòng luật sư Michael Cao tại trung tâm Cali Sài Gòn Mall, Garland, Texas là 214-703-0903. 214-703-0903. Và ngay bây giờ Hoài Sa xin được phép đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Xin chào anh chị ạ.
Hello các bạn.
Dạ chào anh ạ. Xin anh cho biết cứ danh.
Em nên làm hồi nãy cứ hỏi về du lịch á.
Dạ anh ơi, anh có thể nói lớn lên được một chút được không ạ?
Dạ, mình đi du lịch, mình có làm cái ID đúng không anh Michael? Mình xin cái ID là được không?
Dường như là tùy tiểu bang anh. Nhiều tiểu bang nó cho, nhiều tiểu bang không biết có được không, nhiều như Texas là được á.
Texas thì mình cứ đâu có cần phải cái social security hả anh Michael, mình chỉ lên đó mình.
Dạ Michael xin lỗi anh, là chắc Michael không biết cái câu trả lời này anh ơi, chắc không biết là có ai khán giả có ai ai có kinh nghiệm mà Michael không không xin lỗi là Michael không biết anh ơi.
Dạ em cảm ơn Michael nha.
Chào
anh ạ. Vâng, và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa thân ái kính chào anh chị.
Hello.
Dạ chào chị. Xin chị cho.
Dạ phải em không chị?
Dạ đúng rồi chị.
Dạ chị ơi, em muốn hỏi luật sư là em nộp giấy đi thi quốc tịch đó chị từ tháng 3 năm 2017 đó luật sư. Mà đến bây giờ là cũng gần hơn một năm rồi. Mà bây giờ gia đình em ở bên Việt Nam có chuyện gấp á, em muốn chạy về Việt Nam khoảng chừng 2 tuần rồi em chạy qua lại, thì hồ sơ em có bị hủy không luật sư?
No, thi quốc tịch đâu có bị hủy được, không có vấn đề. Nên nộp đơn N400 đúng không?
Dạ, nộp đơn thi quốc tịch từ tháng 3 2017 luôn.
Đó là không. Dạ không, không, không có vấn đề đâu. Dạ dạ. Cứ cầm cái thẻ xanh rồi về Việt Nam rồi dạ ba tuần, hai ba tuần quay lại không có vấn đề. Dạ.
Dạ không có vấn đề, có cần báo gì lên USCIS gì không luật sư?
No, không cần báo. Chỉ có vấn đề là khi mà đi phỏng vấn á thì nó sẽ hỏi là trong 5 năm rồi đi nước ngoài bao nhiêu chuyến á, thì mình nhớ là bỏ thêm cái chuyến này nữa đi vô. Ok. Mà tại mình mới đi, đúng không? Dạ.
Dạ dạ. Dạ dạ, em cảm ơn luật sư ạ.
Không có chuyện.
Dạ vâng, chào chị. Cảm ơn chị đến với chương trình ạ. Vâng, hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau thân ái kính chào anh chị.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Chào luật sư, chào chị. Cho em hỏi, như hồi mẹ của em có cho một cái người chị hồi chị mới sanh lúc mà một tháng á, mà bây giờ mẹ chị cũng bốn mấy tuổi rồi, mẹ của em muốn bảo lãnh chị đi có được không vậy?
Nhưng mà hồi nhỏ là sao chị nói lại coi.
Hồi nhỏ lúc mà mẹ em mới sanh chị của em á, được một tháng, thì chắc hồi xưa nghèo quá đó, cho nên mẹ của em cho chị đó đi, rồi sau này mẹ em đi mà đi qua Mỹ bằng chuyện không ai, chuyện online đó. Rồi bây giờ đó thì mẹ tìm lại, chuyển lại được, rồi mẹ muốn bảo lãnh chị có được không vậy luật sư?
Ủa cái này chắc chị phải mang giấy tờ vô văn phòng á chị ơi, là tại vì ăn thua là cái giấy tờ nó vẫn chính xác là mẹ với con với nhau, rồi giấy khai sinh vân vân, rồi thủ tục nó khúc giữa nó là sao chị ơi. Dạ.
Ngày xưa là mới sinh một tháng á, cho nên chưa có cái giấy khai sinh.
Dạ, dạ, dạ.
Vậy rồi, em có phải làm sao mới được?
Dạ, chắc chị phải... mang giấy tờ vô văn phòng á chị ơi, chắc mai cô xin lỗi là không có coi được giấy tờ, không biết có làm được hay không chị. Mà tại vì nếu mà điểm gì chị nói đúng á, mà nếu mà làm giấy tờ đúng mà cho là con là sang tên này kia thì chắc là không được chị. Nhưng mà một lần nữa chắc mai phải coi là giấy tờ mới biết chính xác rồi chị ơi.
Dạ, tại vì ngày xưa cho nhưng mà lúc đó là mới có một tháng, mẹ chưa có làm cái giấy khai sinh cho chị.
Thì bởi vậy mới nói là chắc là chị cứ ghé văn phòng đi, mai cô hỏi biết rồi đưa câu chuyện là biết liền rồi chị ơi. Dạ.
Em hỏi cái nữa là thí dụ như mẹ em bảo lãnh nhưng mà tụi em bảo rồi tài chính cho chị, mà tụi em ở mẹ ở Cali còn em ở bên đây thì có được hay không, hay là mẹ
không phải... vấn đề không dạ không có vấn đề. Cái người cô sang, cái người mà đồng bảo trợ joint sponsor muốn ở đâu ở, miễn sao là ở Mỹ với lại có status ở Mỹ, nghĩa là có thể sang quốc tịch và cái thu nhập phải đúng. Dạ yeah. Muốn ở đâu ở. Dạ yeah.
Còn nếu mà em đem giấy tờ là em phải đem cái gì vô trong phòng được?
Giấy tờ sao chị? Giấy tờ mà xác nhận mẹ với con á hả?
Dạ.
Yeah, thì nói chung là nếu mà có khai sinh của mẹ của con thì xác nhận là mẹ, ví dụ đó. Rồi chị cứ ghé văn phòng và tư vấn thêm chi tiết cái thông tin đó chị, rồi biết chính xác được chị ơi.
Dạ, yeah,
em cảm ơn. Dạ, yeah. Ok.
Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và vâng, thưa quý vị, để được hướng dẫn cụ thể hơn về luật di trú, nhập tịch và bảo lãnh, thì quý vị có thể đến văn phòng của luật sư Cao, hoặc là trước khi đến văn phòng có thể gọi vào số phone của hai văn phòng tại hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là tại Asia Times Square Arlington, tại số phone là 972-606-9988, 972-606-9988. Và địa điểm thứ hai là tại trung tâm Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland, Texas, số phone là 214-703-0903. 214-703-0903 thưa quý vị. Và xin được trở lại với chương trình với vị thính giả tiếp theo. Hãy sao thân ái kính chào anh chị ạ.
Dạ có phải em không chị?
Dạ đúng rồi chị. Chị cho biết cái danh được không ạ?
Em tên Thủy. Em muốn dạ, hỏi chị. Về cái hỏi luật sư cho em hỏi một câu. Dạ em có thi quốc tịch đậu rồi, và em không biết là làm cách nào để cho con em nó vô quốc tịch đó, anh.
Con của chị ở Mỹ có thẻ xanh đúng không? Dưới 18.
Dạ có thẻ xanh, dạ dưới 18.
Dưới 18 ở Mỹ có thẻ xanh.
Dạ.
Ok, thì chị sẽ điền cái đơn N600, N600. Hồi đó chị thi quốc tịch là chị điền cái đơn N400 đúng không? Bây giờ là điền cái đơn N600.
Thì cái đó thì em phải điền rồi em gửi đi, rồi mình có phải đóng tiền cho em bé không ạ?
Dạ có chứ chị, cái đơn đó nó có cái phí riêng của nó. Chị cứ lấy kiếm cái đơn đó ở trong mạng, cái trang mạng của Sở Y Chú, chị đọc cái sự hướng dẫn đó, cái direction đó chị. Rồi người ta sẽ hướng dẫn chị làm sao để cho xác nhận là chị mới vô quốc tịch, bé dưới 18, đây là khai sinh, đây là này kia, vân vân vân. Thì mình chỉ cứ làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn đó chị.
Dạ ok, dạ cảm ơn anh nhiều nha.
Ok chị.
Dạ cảm ơn chị đã đến với chương trình ạ. Thật ra xin được đến với vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Xin chào anh chị ạ. Dạ hello.
Hello. Phải em không?
Dạ chào chị. Xin chị cho biết quý danh.
Dạ em tên Trang, em ở Forward.
Dạ chào chị Trang.
Em muốn hỏi luật sư là em có nộp cái đơn bảo lãnh cho em gái đơn 130, em nộp từ tháng 5 năm 2012. Mà đến nay cũng gần 6 năm rồi, chỉ nhận được cái tờ receipt thôi à. Mà không nhận được gì hết. Hồ sơ có bị sao không luật sư?
Dạ vâng, nó có hai bước nha. Bước đầu tiên là Michael khuyên nha, chị và quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Khi mà mình có hóa đơn rồi, cái bước quan trọng nhất là mình cố gắng mỗi tháng lên mạng check cái status, coi là cái hồ sơ nó đang tới đâu. Ok. Tại vì cái đó nó rất là quan trọng. Anh chị em á, bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 9 2004. Chị nộp á, là nộp năm 2011.
12.
Ví dụ đó. 12, ví dụ đó. Thì chị vẫn còn lâu lắm chị ơi, đúng không? Bây giờ nó mới giải quyết tháng 9 2004 và mình nộp 2012. Tuy nhiên còn 8-9 năm, nhưng cái trách nhiệm là chị vẫn phải theo dõi cái hồ sơ. Cái lý do là nếu trong cái trường hợp mà sở y chú trong cái giai đoạn này nó yêu cầu bổ sung hồ sơ, nó nói ở cái khai sinh nó bị vấn đề gì đó, tôi cần thêm chi tiết, thêm chính xác về cái khai sinh của hai chị em, ok, mà mình không trả lời nó cho mình 90 ngày mà mình không trả lời nó thì nó quỷ hồ sơ uổng lắm chị. Chị đã nộp từ 6-7 năm rồi, giờ quỷ hồ sơ uổng lắm, đúng không? Thì nên theo dõi hồ sơ trên mạng, là tại vì nếu mà yêu cầu bổ sung hồ sơ trên mạng nó sẽ để liền à, là cái hồ sơ này sở y chú đang gửi giấy tờ cần thông tin yêu cầu bổ sung hồ sơ, thì lúc đó mình sẽ kiếm thùng thư, mà nếu mà không có thì mình được báo sở y chú biết là mình không nhận được cái bổ sung hồ sơ đó. Nói chung là lên mạng chắc nó cũng dễ lắm chị ơi, không có khó đâu nha.
Dạ. Hỏi luật sư là chỉ nhận được cái receipt thôi à, mà chưa nhận được cái giấy gì khác nữa thì phải đợi thêm nữa ha luật sư?
Cái đó là bình thường chị, tại vì anh chị em nó lâu lắm chị, mà nhiều khi lâu approve lắm, nhiều khi 7-8 năm approve là bình thường đó chị. Hoặc là nhiều khi nó chấp thuận rồi mà chị không nhận được cái giấy chấp thuận đó.
Vậy mình phải gọi lên sở di chú hay sao luật sư?
No, cái bước đầu tiên là chắc là trên mạng đó chị. Nếu mà nó approve rồi là nó nói chị là hồ sơ này được approve rồi, hồi đó năm tháng mấy năm mấy, năm 2017 ví dụ đó, ok. Chị chắc là trên mạng là biết là approve hay chưa liền à. Dạ. Rồi theo dõi cái hồ sơ.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Okay.
Dạ, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chào chị.
Dạ. Dạ. Dạ.
Và hồi xa xin mời quý vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi xa xin chào anh chị.
Hello.
Dạ dạ chào anh ạ. À. Anh cho biết cái danh được không ạ?
À, xin lỗi tôi là Long á.
Dạ chào anh Long.
Dạ, anh Long.
Mời anh đặt câu hỏi cho luật sư.
Cho hỏi luật sư là trường hợp như tôi bảo lãnh cho một người em ở gia đình Việt Nam là 4 người, với tôi là 5 người, về cái income bao nhiêu thì là đủ?
Mở sao bảo lãnh lâu chưa?
Dạ năm 2004 đó luật sư.
2004, nhưng mà cái này là 4 hồ sơ hay là 1 hồ sơ?
Coi coi như là một hồ sơ mà 4 người ở Việt Nam.
Hai vợ chồng với hai đứa bé?
Dạ.
Ok, nghĩa là bên này bên anh có gia đình luôn không?
Không, bên đây có mình tôi thôi.
Ok, nghĩa là một người bảo lãnh cho 4 người, tổng cộng là 5 người. Ok?
Dạ.
Đúng không? Thì mình sẽ nhìn cái đơn I-864 khi là phở nha.
Dạ.
Đó là cái đơn mà nó xác nhận là mình cần phải làm thu nhập bao nhiêu. Thì trong cái đơn đó cho 5 người dường như là cỡ 36.000 trở lên cái tổng thu nhập của năm rồi. Dạ.
Như vậy là bây giờ là phải 36.000 trở lên thì mới đủ ạ.
Ở trong cái đơn thuế của mình mà mình file hàng năm, cái đơn 1040.
Dạ. Phải là 36.000 trở lên.
Dạ, đại khái vậy. Dạ, đúng.
Luật sư, bây giờ như luật sư nói là bây giờ nó làm đến tháng 9 rồi, như vậy là tháng 11 thì bây giờ mình phải chờ những cái gì và làm những cái gì?
Nó không có chờ nữa. Giờ nó có liên lạc rồi, nó liên lạc mình chưa? Mình đóng phí visa, đóng bảo trợ tài chính này kia chưa? Đầy đủ chưa?
Chưa có thấy nó gửi cái giấy gì hết.
Cái đó mình phải liên lạc với sở y chú á, mình liên lạc với trung tâm visa á, tại vì hồ sơ này nó sắp tới rồi đó, bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 2014 mà mình nộp tháng 11 hay là 4 là nó sắp bồng bóng á.
Thì như vậy mình liên lạc với nó chứ không phải mình ngồi đó mình chờ nó gửi giấy về được mình làm theo hả?
Thường là mình đợi, là tại vì nó còn lâu, nhưng mà cái này nó nói chung là còn có 2 tháng là visa tới rồi. Thường á là trong cái trường hợp của anh á là nhiều gia đình á là người ta đã đóng phí visa rồi bảo trợ tài chính lý lịch tư pháp làm xong hết rồi anh ơi. Dạ, mà của anh chưa bắt đầu nữa. Dạ.
Không phải biết rồi, nhưng mà tại vì mình đâu có nhận được cái giấy gì cho nên mình đâu biết làm cái gì.
No, nhưng mà tại vì nhiều khi anh dọn nhà này kia nó không liên lạc được anh, nó không kiếm được á. Sở di trú.
Không có dọn nhà, vẫn người hồi trước có dọn nhà nhưng mà báo lên sở di trú cả 5-7 năm nay rồi.
Dạ dạ.
Có báo
nhưng
không?
Mà tốt nhất bây giờ là hồ sơ nó được chấp thuận, nó đã chuyển hồ sơ bên trung tâm visa, liên lạc với trung tâm visa bên National Visa Center anh ơi.
Ồ nhưng mà anh có cái địa chỉ của cái trung tâm visa không?
Anh lên mạng anh Google National Visa Center, ok, nó có 3 cách để liên lạc với trung tâm visa. Một là gọi điện thoại nó hơi lâu, hai là email, ba là gửi thư cũng hơi lâu. Dạ.
Dạ, như vậy mình chết lên mạng hả?
Anh Google National Visa Center xong rồi contact rồi nó sẽ chỉ anh cách để liên lạc với bên trung tâm visa. Dạ.
Ok, như vậy bây giờ mình lên Google mình vô là coi như là Visa Center à?
National Visa Center anh, đúng dạ.
Lát mình nào Visa Center là vào đó nó sẽ hướng dẫn mình.
Well, nó sẽ kiếm cách giúp anh dạ. Còn nếu không nữa anh kiếm dịch vụ em văn phòng luật sư gửi giúp anh dạ.
Dạ rồi, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chào anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình. Hà Sa xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa thân ái chào anh ạ. Chào anh chị. Dạ hello, dạ chào anh chị ạ. Xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Dạ vâng, có lẽ là đã cấp máy rồi thưa luật sư.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, thì để quý vị được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn về luật di trú, nhập tịch và bảo lãnh thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Michael Cao tại hai số phone. Số phone thứ nhất tại Asia Times Square, thành phố Arlington là 972-606-9988. 972-606-9988 và số phone số 2 tại văn phòng tại trung tâm Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland là 214-703-0903, 214-703-0903. Và Hoài Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Dạ, Hoài Sa, chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ, hello, dạ, chào anh.
Chào luật sư.
Dạ, xin anh cho biết quý danh được không?
Dạ, em tên Thanh ở Arlington đó.
Dạ, chào anh. Mới đặt câu hỏi cho luật sư Michael.
Em có câu hỏi, em có hai câu hỏi của luật sư là, em có câu hỏi thứ nhất là cái em diện thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 á, là hồ sơ đi tới đâu? Và câu hỏi thứ hai là gia đình em ở đây thì có 4 người, và bảo lãnh 1 người ở Việt Nam, nữa là 5 người, vậy là income bao nhiêu mới đủ bảo trợ tài chính ạ?
Dạ vâng anh, một lần nữa, cái diện của anh là F2A nha. F2A bây giờ nó đang giải quyết tới 1 tháng 5 năm 2016. Ok. Nếu mà anh tính 4 người và lãnh người là tổng cộng là 5 người, giống như anh hồi nãy là 36 ngàn á. Trở lên
36. Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn.
Dạ vâng anh.
Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Hà Sa xin được đến với vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hà Sa, chào anh chị ạ. Dạ, hello.
Hello.
Dạ, chào anh ạ. Xin anh cho biết quý danh được không?
Của em vậy?
Dạ đúng rồi anh.
Em muốn hỏi luật sư, ví dụ gia đình em 4 người, em bảo lãnh thêm 4 người Việt Nam income không bao lâu, bao nhiêu mới đủ vậy chị?
Một lần nữa nha anh check cái form mà I-864 P đó, ok, là vợ đó, tính là 36, 41, 46 cỡ 52 ngàn anh ơi, đâu đó 8 người.
Ok, cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng anh.
Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Dạ vâng, thưa luật sư Michael Cao, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Hoài Sa có một trường hợp muốn hỏi luật sư.
Dạ vâng.
Đó là Hoài Sa được biết là cái diện mà mình đi theo diện mà RS5 á, là diện đầu tư vào ở nước Mỹ phải không luật sư? Là có nghĩa là khi mà người ta đầu tư khoảng 500 ngàn cho đến 1 tỷ Mỹ Kim thì có thể có được visa để ở đây vài năm hay phải không luật sư Michael Cao? Thì bây
có
giờ,
thể xanh, dạ.
Dạ, thì bây giờ có phải là government của Hoa Kỳ thì người ta đang tạm ngưng cấp cái visa đó, luật sư có thể chia sẻ thêm được không ạ?
Dạ vâng, ngoài sao ơi, tại vì báo ở Việt Nam nha, cái này rất là cẩn thận nha, báo chí ở Việt Nam người ta làm rất là lớn về cái chuyện này.
Yeah.
Là yes, cái chương trình EB-5 Regional Center là đầu tư 500 ngàn đó, là ngày mai, đúng ra là ngày thứ 6 nè, là ngày 23 tháng 3, nó tạm ngừng cái chương trình. Tuy nhiên, trong cái Omnibus Funding Bill là cái mà cái luật mà nó sắp thành luật, là cái luật mà tài chính mà bên Quốc hội và Tổng thống sắp ký thành luật đó.
Yeah.
Thì trong cái bộ luật mới mà financing để cho nước Mỹ, cho toàn nước Mỹ cho năm nay đó, thì ở trong cái bộ luật đó nó sẽ có một phần gia hạn cái chương trình EB-5 qua 30 tháng 9. năm 2018 vẫn là 500.000 bình thường. Ok, yeah. Một lần nữa là sau ngày 23 tháng 3 là sẽ gia hạn, sẽ tiếp tục qua tới 30 tháng 9.
Yeah.
Bình thường, không có gì thay đổi hết. Yeah.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao của ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thì giờ xin chân thành cảm ơn luật sư Michael Cao một lần nữa đã đến với chương trình và dành thời gian cho quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại luật sư Michael Cao trong những chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Hoàng Sa, cảm ơn của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào và chào Hoàng Sa. Dạ,
dạ chào luật sư ạ. À, quý vị vừa theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Sau một vài phần tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Talk Show Thương mại cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Sài Gòn Radio 1600 AM.